Nhân đạo đại thánh, chương 1981-1984. Chương 1981, Mã Bân xuất thủ. Khi phát giác nguyên đốc đến, Lục Diệp đã thôi phát uy năng của đại trận phòng hộ hòn đảo này đến cực hạn. Linh năng tích lũy bao năm qua đang điên cuồng tiêu hao. Nếu không, chỉ bằng sức mạnh của Hắc Vân, e rằng chỉ 2-3 đòn là có thể phá vỡ đại trận. Ngay cả lúc này, đại trận cũng không cầm cự được bao lâu nữa. Lục Diệp tinh tường nhìn thấy màn sáng đại trận đang tối dần đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thậm chí từng vết nứt nhỏ li ti cũng chợt lóe lên rồi biến mất. Đây rõ ràng là kết quả đại trận phải tiếp nhận thế công vượt quá giới hạn của bản thân. Lục Diệp nhíu mày, thần niệm tuôn trào. Truyền âm cho Hà Bách Xuyên và những người bên cạnh hắn, Edi. Nguyên Đốc và Hắc Vân lần này khí thế hung hãn. Mọi việc đã đến nước này, không có khả năng từ bỏ ý đồ. Một khi đại trận bị phá, bất kỳ ai còn ở đó cũng sẽ thành thịt cá trên thớt. Vì vậy, nhất định phải rút khỏi Tam Giới Đảo trước khi đại trận bị phá vỡ. Nhận được mệnh lệnh của hắn, Hà Bách Xuyên và những người khác không hề do dự chút nào, lập tức xoay người bay xuống dưới, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng. Bên phía đan phòng, cánh cổng dẫn đến lãnh địa Nhân Ngư đang mở rộng. Toàn bộ tu sĩ Tam Giới Đảo đang khẩn trương nhưng vẫn trật tự, nhanh chóng rút lui. Nhưng số lượng tu sĩ đông đảo, mà cánh cổng chỉ có kích thước như vậy, nên việc rút lui vẫn cần một khoảng thời gian. Lục Diệp liếc nhìn qua, liền biết các tu sĩ trên đảo sẽ không kịp rút lui toàn bộ trước khi đại trận bị phá. Vẫn phải vận dụng hồng phù thôi. Nghĩ đến đây, Lục Diệp không do dự nữa. Toàn thân hồng quang đại phóng, khí thế toàn thân nhanh chóng tăng vọt. Hồng phù. Nguyên Đốc luôn dõi theo động tác của Lục Diệp. Cảnh tượng Hà Bách Xuyên và những người khác rời đi vừa rồi đã lọt vào mắt hắn. Hắn đại khái có thể đoán được những người này đang đi đâu. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, điều hắn mong muốn là chỉ cần tiếp cận được Lục Diệp. Nói cách khác, chỉ cần Lục Diệp còn ở đây, tất cả những người khác đều không đáng kể. Đợi bắt được Lục Diệp, toàn bộ Tam Giới Đảo, thậm chí lãnh địa Nhân Ngư, đều sẽ thuộc về hắn. Nhưng vào lúc Lục Diệp thôi thúc uy năng của một đạo hồng phù không rõ, Nguyên Đốc vẫn không khỏi kinh hãi. Hắn biết Lục Diệp và tiểu nhân tộc tự hồ có quan hệ không tồi, nhưng không ngờ quan hệ lại tốt đến vậy, đến cả hồng phù cũng có được. Đúng lúc hắn đang suy nghĩ rốt cuộc đạo hồng phù này thuộc loại nào, sẽ bộc phát uy năng ra sao thì Lục Diệp bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, kỳ hợp. Theo tiếng quát vừa dứt, đạo hồng quang kia bỗng nhiên tuôn ra, rút vào đại trận phòng hộ Tam Giới Đảo, hòa làm một thể với đại trận. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ đại trận phòng hộ đều trở nên đỏ thẫm. Nhìn từ xa, khu vực các tu sĩ trên Tam Giới Đảo đóng giữ, tựa như bị phủ một lớp màn máu. Đại trận phòng hộ vốn đang lung lay sắp đổ dưới thế công của Hắc Vân, bỗng nhiên trở nên vững chắc hơn rất nhiều. Ngươi ngược lại là có lòng thiện. Nguyên Đốc nhìn Lục Diệp, đã nhìn rõ uy năng của đạo hồng phù kia. Đó rõ ràng là một đạo hồng phù dùng để phòng hộ. Chỉ có điều Lục Diệp không dùng trên người mình, mà lại gia trì lên đại trận phòng hộ, nhằm tăng cường sức phòng ngự của đại trận. Đây rõ ràng là muốn tranh thủ thời gian cho các tu sĩ khác thoát thân. Nhưng làm như vậy căn bản không có chút ý nghĩa nào cả. Ngươi đang nói nhảm gì vậy? Còn không ra tay. Hắc Vân quát khẽ. Từ lúc hắn ra tay đến giờ, Nguyên Đốc lại cứ dửng dưng đứng nhìn, ngược lại còn có tâm trí bình luận cách làm của Lục Diệp. Hắc Vân đơn giản không hiểu hắn đang nghĩ gì. Chẳng lẽ hắn không biết chân lý đêm dài lắm mộng sao? Đại trận phòng hộ bên này vốn dĩ đã sắp bị phá vỡ, kết quả dưới sự gia trì của Hồng Phù Lục Diệp, nó lại có thể kéo dài thêm được một lúc. Nếu Nguyên Đốc sớm cùng hắn ra tay, giờ phút này e rằng đã bắt được Lục Diệp. Điều này không nghi ngờ gì đã khiến Hắc Vân rất bất mãn. Theo lời Hắc Vân vừa dứt, Nguyên Đốc bước tới một bước. Ngay cả lúc này, hắn cũng không quên hô to một tiếng, kêu huyết tộc Lục Diệp, tiềm ẩn ở Vạn Tượng Hải, chiếm cứ Tam Giới Đảo, rắp tâm hại người. Hôm nay bổn trấn thủ sẽ ra tay bắt ngươi. Thay trời hành đạo. Dứt lời, hắn đưa tay về phía trước điểm một cái. Thế công vô thanh vô tức lại khiến màn ánh sáng đã được hồng phù gia trì rung rẩy bần bật. Lục Diệp không khỏi lui về sau mấy bước. Hai đại nhật chiếu đồng loạt ra tay, đại trận phòng hộ này e rằng ngay cả năm hơi cũng không cầm cự nổi. Đã đến lúc rút lui. hắn không chạy về phía đan phòng, bởi vì bên đó khoảng cách hơi xa. Hơn nữa, thời gian mở cổng của Thanh Hải Loa có hạn. Bên đó đã không còn bất kỳ khí tức nào tồn tại. Lục Diệp không biết cánh cổng liệu đã đóng lại hay chưa. Vạn nhất chờ hắn chạy tới, cánh cổng đã đóng, vậy thì thật là khóc không ra nước mắt. Cho nên thân hình hắn lướt đi. Rất nhanh đã đến một vách núi, phía dưới chính là vạn tượng hải đen ngòm. Ở trên vạn tượng hải này, hắn xưa nay không lo lắng mình gặp phải quá lớn nguy hiểm. Bởi vì hắn có năng lực mà tất cả mọi người không có, đó chính là sinh tồn dưới vạn tượng hải. Mới đến vạn tượng hải, Lục Diệp từng tưởng tượng qua, nếu có một ngày gặp phải kẻ địch không đánh lại. Vậy thì nhảy xuống biển mà đào thoát. Chỉ là cho đến bây giờ chưa từng gặp qua tình huống này, lại không ngờ, đều đã nguyệt giao hậu kỳ, lại bị bức đến tình cảnh này. Xoay người. Lục Diệp lạnh lùng nhìn Nguyên Đốc và Hắc Vân đang điên cuồng tấn công đại trận phòng hộ ở đằng xa, trong mắt lóe lên một mảnh hàn ý. Tam giới đảo đi đến ngày hôm nay không dễ dàng. Dưới quy củ trên mặt nổi, đã không ai dám đến khiêu khích trêu chọc. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, tam giới đảo nhất định có thể sừng sững ở nơi đây ngàn năm, vạn năm, thậm chí lâu hơn. Mang đến sự duy trì lâu dài và hữu lực cho sự phát triển của Ngọc Loa tinh hệ. Có điều, quy củ loại vật này, quả nhiên là dùng để đánh vỡ. Nói cho cùng, vẫn là nắm đấm không đủ cứng. Năm đó mất đi một vô song đảo, bây giờ lại phải mất đi một tam giới đảo. Điều này khiến Lục Diệp vừa tức giận lại vừa cảm thấy vô lực. Vẫn là phải có thực lực đủ mạnh mới được. Nếu thực lực của hắn đủ mạnh, vậy hắn sẽ không cần phải tuân theo quy củ do người khác định ra. Đến lúc đó, hắn có thể trở thành người định ra quy củ. Không tốt. Nguyên Đốc đối mặt với ánh mắt của Lục Diệp. Mặc dù không rõ hắn muốn làm gì, nhưng bản năng cảm thấy không lành. Cường độ xuất thủ cũng không khỏi gia tăng rất nhiều. Toàn bộ đại trận phòng hộ tam giới đảo, dưới sự tấn công điên cuồng của hắn và Hắc Vân, trong một thời gian ngắn đã giống như mặt kính vỡ vụn, vô số vết nứt lan tràn. Uy năng hồng phù cũng bị trừ khử gần như không còn. Xoạt ê một tiếng giòn tan truyền khắp tứ phương. Đại trận triệt để phá vỡ. Hai bóng người gần như đồng thời lao về phía Lục Diệp. Tốc độ cực nhanh. Lục Diệp thần sắc bình tĩnh, chỉ lạnh lùng nhìn Hắc Vân và Nguyên Đốc, như muốn khắc ghi hai khuôn mặt xấu xí này vào sâu trong óc. Chợt hắn định thả người nhảy xuống biển. Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đan phòng. Tại vị trí đan phòng vốn đã không còn khí tức, bỗng nhiên xuất hiện một đạo khí tức hùng hồn. Đây là... Sắc mặt Lục Diệp nhịn không được biến đổi. Giờ khắc này, trong đầu hắn lại không khỏi hiện ra chữ ê xuyển y mà xuất sắc vận mệnh trước đó đã lắc ra. Điều này thật sự là... Mã Bân từ trước đến nay đã ở lãnh địa nhân ngư hơn một năm. Trong hơn một năm này, hắn luôn ở khu vực linh ngọc khoáng mạch này để dưỡng thương. Hiệu quả rõ rệt. Tuy nói còn xa mới khỏi hẳn, nhưng ít nhất tổn thương đạo cơ xem như đã ổn định lại, sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu. Chỉ cần tiếp tục điều dưỡng như vậy. Sớm muộn gì cũng có một ngày hắn có thể khôi phục lại. Nhưng đúng vào hôm nay, hắn bỗng nhiên nhận ra một chút dị thường. Vị trí Thiên Loa Điện càng trở nên vô cùng náo nhiệt. Dường như có rất nhiều tu sĩ tam giới đảo đang tới bên này. Trước kia tam giới đảo và nhân ngư tộc cũng thường xuyên có nhân viên liên hệ qua lại. Nhưng xưa nay sẽ không có một lúc nhiều người đến như vậy. Ban đầu Mã Bân cũng không quá để ý, nhưng dần dần hắn phát hiện sự việc không đúng lắm. Thần niệm của hắn cường đại đến mức nào? Cho nên chỉ cần một chút điều tra, liền đại khái hiểu rõ ngọn nguồn sự việc. Tu sĩ tam giới đảo, đây là tới tị nạn. Nguyên Đốc không màng quy củ, tự mình ra trận. Liên thủ với một vị tử tuyền yêu tôn, đang cường công đại trận phòng hộ tam giới đảo. Tam giới đảo bên này vô lực chống cự, cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Lần này Mã Bân không thể ngồi yên. Từ nơi dưỡng thương đi ra, đi vào trước Thiên Loa Điện. Sau một hồi hỏi thăm, biết được Lục Diệp còn lưu lại tam giới đảo bọc hậu, hắn càng thêm lo lắng. Hà Bách Xuyên và những người khác nói chắc như đinh đóng cột rằng Lục Diệp sớm có an bài, không cần lo lắng cho an toàn của hắn. Chờ tất cả mọi người tam giới đảo rút lui xong. Hắn tự có phương pháp thoát thân. Mã Bân kiềm chế tính tình tại trước cánh cổng chờ đợi. Chờ đợi. Nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng Lục Diệp. cuối cùng thực sự không chờ được nữa. Hắn không quản những lời khuyên can của người khác, một cước bước ra khỏi cánh cổng, chuẩn bị tự mình đi Tam Giới Đảo xem tình hình. Lục Diệp bên này đã dung nạp hắn, cho hắn hy vọng khôi phục. Là một hậu bối Cửu Châu mà hắn cực kỳ xem trọng, bây giờ gặp khó khăn, hắn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Trạng thái của hắn giờ phút này tuy không được tốt lắm, nhưng không cần phải nói. Nếu Lục Diệp bên đó thật sự có nguy hiểm nào đó, hắn hỗ trợ bảo vệ một chút vẫn không có vấn đề gì. Một cước bước vào Tam Giới Đảo, đúng lúc là thời điểm đại trận phòng hộ bị phá. Lục Diệp đứng ở bên vách núi, dường như dưới tuyệt cảnh bị buộc phải nhảy xuống biển. Nguyên Đốc và Hắc Vân lấy thế chớp điện lao về phía Lục Diệp, một bộ dáng muốn đuổi tận giết tuyệt. Mã Bân giận tím mặt, uy thế Nhật Chiếu đỉnh phong ầm vang nổ tung, nổi giận gầm lên một tiếng, "Kẻ các ngươi đang tìm cái chết." Oanh! Đan phòng phá toái. Mã Bân cả người hóa thành một đạo ánh sáng cầu vòng lao tới trước mặt Hắc Vân và Nguyên Đốc. Một thân pháp lực tuôn trào, bao trùm lấy hai người. Hắc Vân và Nguyên Đốc đều khẽ giật mình. Không nghĩ tới Tam Giới Đảo này bỗng nhiên lại xuất hiện một cường giả như vậy. Nhưng rất nhanh, sắc mặt Nguyên Đốc liền đại biến, kinh hô một tiếng, "Kẻ Thanh Ma Vương Mã Bân! Sao lại như vậy? Kẻ sát thần này sao lại ở Tam Giới Đảo? Mà lại lúc này mới nhảy ra. Mạng ta coi như xong rồi." Là một Nhật Chiếu của tinh hệ bản thổ, Nguyên Đốc tuy không quen biết Mã Bân, nhưng cũng biết rõ sự lợi hại của hắn. Dù sao, việc hắn có thể đến Vạn Tượng Hải nhậm chức trấn thủ, kỳ thực cũng là nhờ phúc của Mã Bân. Nếu không có năm đó có Nhật Chiếu bị Mã Bân cưỡng ép tập sát, số lượng trấn thủ Nhật Chiếu bên này sẽ không gia tăng, sẽ không tới lượt hắn. Hắn tập trung tinh thần nhằm vào Lục Diệp và Tam Giới Đảo, tự cho là thế cục đều nằm trong tầm kiểm soát. Kết quả hôm nay lại liên tục xảy ra biến cố, mà biến cố chí mạng nhất hiện tại, lại ngay cả Thanh Ma Vương Mã Bân cũng xuất hiện. Gia hỏa này vẫn luôn ẩn mình ở Tam Giới Đảo sao? Nhưng không đúng. Cửu Nhan trước đó vẫn luôn tọa trấn tại Tam Giới Đảo. Nếu Mã Bân ở đây, Cửu Nhan sao có thể không phát hiện được? Hai người này không có khả năng có quan hệ cá nhân. Mã Bân đã giết Nhật Chiếu của tinh hệ bản thổ, Cửu Nhan nếu đối mặt với hắn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 1982, trời xui đất khiến. Khi Nguyên Đốc nhận ra Mã Bân, lòng hắn tràn ngập hối hận khôn nguôi. Nếu sớm biết Tam Giới Đảo có Mã Bân, hắn có nói gì cũng chẳng dám liều mình đến đây. Chẳng lẽ hắn chê mình sống quá lâu ư? Dưới sự trấn áp của tâm thần, thực lực của hắn căn bản khó mà phát huy. Vừa chạm mặt, hắn đã phải chịu một kích của Mã Bân, bị đánh bay xa tít tắp. May mắn thay, đúng lúc mấu chốt, hắn đã tế ra pháp bảo hộ thân. Nếu không dưới một đòn này, hắn tất nhiên sẽ bị trọng thương. Quả không hổ danh Thanh Ma Vương Mã Bân. Nguyên Đốc thầm giật mình, vội quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Mã Bân đã cùng Hắc Vân giao chiến dữ dội. Pháp lực cảnh giới Nhật Chiếu va chạm cuồng bạo, khiến tứ cực bất ổn, bát phương hỗn loạn. Trong khoảnh khắc, quả là một cục diện kẻ tám lạng. Người nửa cân. Hắc Vân mạnh đến vậy ư? Nguyên Đốc sững sờ. Hắn biết thực lực của Hắc Vân mạnh hơn mình, nhưng việc hắn có thể ngang sức ngang tài với Mã Bân vẫn nằm ngoài dự liệu. Nhưng rất nhanh, hắn đã nhận ra nguyên nhân. Khí thế của Mã Bân tuy hùng hồn vô song, mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn chứa uy năng to lớn, nhưng tổng thể lại mang đến cảm giác không đủ viên mãn. Hắn dù sao cũng là một cường giả Nhật Chiếu, nhãn lực tự nhiên không tầm thường. Lập tức, hai mắt hắn sáng lên, hiểu ra rằng Mã Bân đang bị thương, vì vậy Hắc Vân mới có thể giao tranh ngang ngửa. Bất kể Mã Bân bị thương khi nào, hay vì lý do gì, thì đối với phe mình, đây vẫn là một tin tốt. Ngẩng người làm gì, còn không mau chóng bắt lấy tiểu tử kia. Giọng Hắc Vân giận dữ truyền đến. Từ khi năm đó Tử Tuyền chịu tổn thất nặng nề vì lời khuyên của Nguyên Đốc, Hắc Vân đã biết hắn là một kẻ không đáng tin cậy, nhưng hắn tuyệt không ngờ rằng gã này lại không đáng tin đến mức này. Thanh Ma Vương Mã Bân lừng danh lại ẩn mình ở Tam Giới Đảo, mà Nguyên Đốc, thân là Nhật Chiếu trấn thủ Vạn Tượng Hải, thế mà lại không hề hay biết. Thôi thì bỏ qua. Đằng này ta đang liều mạng quần thảo với Mã Bân, hắn lại còn đứng đó ngây người. Lúc này chẳng phải nên thừa cơ bắt lấy Lục Diệp làm con tin sao? Mã Bân rõ ràng là vì Lục Diệp và Tam Giới Đảo mà lộ diện. Giờ phút này, chỉ cần bắt được hắn, thì có thể khiến Mã Bân phải bó tay bó chân. Tuy nhiên, không thể không thừa nhận. Thanh ma vương này thật sự rất mạnh. Nguyên đốc có thể phát giác Mã Bân bị thương, Hắc Vân đang trực diện giao phong với hắn lẽ nào lại không cảm nhận được. Nhưng dù vậy, mình cũng chỉ có thể liều mạng giao tranh ngang sức ngang tài với đối phương. Nếu là vào thời kỳ đỉnh phong, ta há lại là đối thủ của hắn. Sau tiếng thúc giục của Hắc Vân, Nguyên đốc lập tức hành động. Bên vách núi, nhìn Nguyên đốc lại một lần nữa lao về phía mình, Lục Diệp không khỏi thở dài một tiếng, mặt đầy bất đắc dĩ nhưng cũng xen lẫn cảm động. Lần này, quả thật là vận mệnh trớ trêu. Hắn đã sắp xếp rất kỹ lưỡng, hoàn toàn có thể nhảy xuống biển để trốn thoát. Chỉ cần hắn vào được Vạn Tượng Hải, thì Hắc Vân và Nguyên Đốc dù có bản lĩnh cao đến mấy cũng đừng hòng bắt được hắn. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa. Hắn không ngờ rằng vào thời điểm mấu chốt này, Mã Bân lại bất ngờ xuất hiện từ trong cánh cổng kia. Vị tiền bối tiền cửu châu này đối với hắn quả là không có gì để chê. Ở Tu La Vực, người đã nhận ra sự tồn tại của hắn, rồi trở về nghênh địch. Lấy một chọi bốn, cuối cùng dù đạo cơ bị hao tổn cũng không muốn liên lụy hắn. Hôm nay, thấy hắn gặp nạn, người lại càng không màng vết thương mà xông ra nghênh địch. Đứng trên lập trường của Mã Bân, hành động của người không sai. Lục Diệp đã bị dồn đến mức sắp phải nhảy xuống biển, người sao có thể đứng nhìn. Đương nhiên là phải xông ra làm chỗ dựa cho hậu bối. Nhưng người lại làm xáo trộn kế hoạch của Lục Diệp. Chỉ trách Nguyên Đốc và Hắc Vân đến quá đột ngột. Lục Diệp bên này chỉ kịp sắp xếp cho các tu sĩ trên đảo. Căn bản không nghĩ đến việc phải thông báo trước cho Mã Bân. Trời xui đất khiến, tạo thành cục diện hiện tại. Giờ phút này, khi Nguyên Đốc lao về phía Lục Diệp, Lục Diệp lại chẳng hề mảy may kinh hoảng, bởi vì hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc từ phía cánh cổng kia. Khi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai bóng người ngang nhiên lao ra từ phía đó. Cùng nhau nghênh chiến Nguyên Đốc. Hửm. Nguyên Đốc sững sờ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy rõ ràng là hai vị mỹ phụ đang tới, quanh thân họ khí tức cuồn cuộn khiến không ai dám coi thường. Sao lại có thêm hai nhật chiếu? Hai người này từ đâu xuất hiện? Hắn lại hoàn toàn không hay biết tam giới đảo ẩn chứa nhiều lực lượng đến thế. Mấy năm trước, thông qua việc thi triển sư hồn chi thuật lên mấy tu sĩ của tam giới đảo, Nguyên Đốc đã biết được nhiều bí mật ít người biết của tam giới đảo. Nhưng cho đến tận giờ khắc này, hắn mới biết mình chỉ nắm được một góc của tảng băng chìm. Tam giới đảo ẩn chứa rất nhiều điều. Hai vị nhật chiếu liên thủ đột kích, Nguyên Đốc cũng không dám chủ quan. Tuy nhiên, nhìn kỹ lại, hai vị mỹ phụ này có chút quen mắt. Hắn ghi hận Lục Diệp và tam giới đảo, nên đương nhiên rất chú ý đến nơi đây. Vì vậy, hắn nhanh chóng nhận ra hai người này chính là hai vị đảo chủ trước đây của tam giới đảo. Mấy năm trước, các nàng đều là cường giả cảnh giới Nguyệt Giao hậu kỳ. Một người là Loan Hiểu Nga đến từ Ngọc Loa giới, một người là Yên Miễu của Nhân Ngư tộc. Hai vị này bất ngờ cũng theo Mã Bân trở về tam giới đảo. Thấy Nguyên Đốc muốn ra tay với Lục Diệp, đương nhiên các nàng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là hai tân tấn nhật chiếu. Nguyên Đốc giận dữ. Mã Bân thì hắn không thể chọc. Nhưng hai tân tấn nhật chiếu mới được mấy năm này hắn còn không thể đối phó sao? Chẳng lẽ bọn chúng nghĩ hắn tu hành bấy nhiêu năm là vô ích ư? Thân hình hắn thoát cái, tế ra một kiện pháp bảo bảo vệ quanh thân, rồi lập tức cùng hai nàng giao chiến. Bên ngoài tam giới đảo, vô số tu sĩ vây xem đều ngây người. Mấy năm nay, Vạn Tượng Hải quả thực không thiếu những màn náo nhiệt, đặc biệt là khi liên quan đến tam giới đảo. Dù là cuộc chiến công chiếm Bách Việt hay đại phá Tử Tuyền, đều diễn ra kịch liệt phi thường, khiến người xem mãn nhãn. Nhưng các tu sĩ chưa bao giờ nghĩ rằng, còn có một màn kịch tính hơn nữa để chiêm ngưỡng. Nguyên Đốc và Hắc Vân Yêu Tôn liên thủ kéo đến. Vốn tưởng tam giới đảo sẽ vô lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho xâm lược. Kết quả, giờ đây lại có Thanh Ma Vương Mã Bân xông ra đánh túi bụi với Hắc Vân Yêu Tôn. Rồi lại có hai vị tân tấn nhật chiếu cản bước Nguyên Đốc trấn thủ, giao đấu kịch liệt. Chẳng phải người ta nói rằng, trên Vạn Tượng Hải, trừ nhật chiếu trấn thủ ra, bất kỳ cường giả nhật chiếu nào khác cũng không thể ở lại lâu sao? Tam giới đảo trong một thời gian ngắn ngủi này lại xuất hiện đến ba vị nhật chiếu. Việc này đơn giản là phi lý. Mấu chốt là Nguyên Đốc, vị trấn thủ bấy lâu nay, lại dường như không hề hay biết chút nào về điều này. Những tu sĩ cảnh giới Nguyệt Giao được Nguyên Đốc chiêu mộ và đi theo tới đây giờ phút này đều mang sắc mặt nghiêm trọng. Họ thầm may mắn là có Hắc Vân Yêu Tôn theo cùng. Nếu không, chỉ có Nguyên Đốc dẫn họ đến tấn công Tam Giới Đảo, thì e rằng giờ phút này họ đã bị giết không còn manh giáp. Trong đám đông, Triệu Vân Tề của Cự Nhẫn Đảo toàn thân run rẩy. Hắn chỉ cảm thấy nơi thị phi này không thể ở lâu, liền thừa dịp Nguyên Đốc không thể phân tâm chú ý, lặng lẽ rời khỏi đám đông, nhanh chóng đi xa. Dù sau này có bị Nguyên Đốc truy cứu trách nhiệm, hắn cũng chẳng còn bận tâm nhiều. Bên vách núi, Lục Diệp ánh mắt bình tĩnh quan sát. Sự việc phát triển đến nước này đã nằm ngoài kế hoạch ban đầu của hắn. Sau ngày hôm nay, Tam Giới Đảo e rằng khó lòng đặt chân ở Vạn Tượng Hải này nữa. Chẳng cần nói chi xa, riêng việc chứa chấp Mã Bân cũng đã là điều mà Vạn Tượng Tinh Hệ tuyệt đối không thể dung thứ. Tuy nhiên, điều này cũng không quá quan trọng. Những năm qua, Tam Giới Đảo đã kiếm được không ít lợi lộc ở đây, trong thời gian ngắn, việc tu hành của các tu sĩ Tam Giới sẽ không thành vấn đề. Hơn nữa, từ trước đến nay hắn vẫn luôn có một nỗi lo, đó là bản thân mình chẳng bao lâu nữa sẽ tấn thăng cảnh giới Nhật Chiếu. Đến lúc đó, hắn chắc chắn không thể tiếp tục ở lại Tam Giới Đảo này. Mà uy danh của Tam Giới Đảo, tuyệt đại bộ phận đến từ tên tuổi của hắn. Nếu hắn không tọa trấn Tam Giới Đảo, một miếng bánh ngon như vậy, với nội tình của các tu sĩ Tam Giới, rất khó lòng giữ vững. Thừa cơ hội này mài giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, chưa chắc đã không phải một lựa chọn hay. Vừa nghĩ đến đây, tâm tình Lục Diệp rộng rãi hơn đôi chút. Vào lúc này, dưới Vạn Tượng Hải, trong Nhân Ngư lãnh địa, một khối hổ phách phong ấn bỗng nhiên truyền ra tiếng ị rắc rắc rắc. Trong hổ phách, đôi mắt hoa từ bị cấm cố bao năm chậm rãi mở ra. Ẩn hiện một luồng kim quang. Nhìn kỹ, kim quang ấy rõ ràng có hình dạng một đồng tiền cổ. Khóe miệng nàng khẽ cong lên một đường, nhẹ nhàng lẩm bẩm, "Ê đàn ông phụ lòng có phiền toái rồi." Nhiều năm như vậy, nàng dường như đang say ngủ, nhưng trên thực tế cũng không hề mất đi cảm giác với thế giới bên ngoài. Vì vậy, mọi thứ xảy ra xung quanh, nàng đều rõ. Chỉ là vì linh sủng của nàng nuốt phải đồng tiền cổ kỳ lạ kia mà sinh ra chút dị biến, liên đới cả nàng, vị chủ nhân này, cũng ở trong một trạng thái kỳ diệu. Dưới trạng thái này, lại được Lục Diệp an trí trong một hoàn cảnh thích hợp, tốc độ tu vi của cả nàng và linh sủng đều tăng lên cực kỳ đáng sợ. Nếu trạng thái này không bị cắt đứt, nó sẽ còn tiếp tục kéo dài mãi. Nhưng giờ khắc này, Thiên Loa Điện bên kia quá náo nhiệt, chẳng những kinh động đến Mã Bân đang trị thương, mà còn kinh động đến Hoa Từ vẫn luôn ở trong trạng thái phong ấn. Nàng vốn nghĩ đợi đến khi tấn thăng cảnh giới Nhật Chiếu rồi mới giải phong cho bản thân, nhưng vì Lục Diệp đang gặp phiền toái, vậy đành phải giải phong sớm hơn. Khi nàng còn trong phong ấn, Lục Diệp thường xuyên đến thăm nàng, liên thuyên kể đủ thứ chuyện bên tai nàng. Nàng thế nhưng đã nghe được rất nhiều chuyện khiến người ta tức giận. Đàn ông phụ lòng cứ nghĩ nàng không có cảm giác. Rất nhiều chuyện đều nói thẳng ra, lại không biết nàng có thể nghe được, chỉ là lặng lẽ ghi nhớ trong lòng. Rắc 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 y hổ phách vỡ tan, Hoa Từ cất bước từ đó đi ra. Toàn bộ khí chất của nàng so với năm đó có biến hóa nghiêng trời lệch đất, dung mạo càng thêm diễm lệ, thậm chí ngay cả mái tóc đen của nàng cũng khẽ gợn những tia hào quang vàng kỳ lạ. Cổ ê một âm thanh kỳ lạ truyền ra. Hoa Từ cúi đầu nhìn con cóc vàng đang ôm trong ngực. Gia hỏa này trước đó lù đù, trông xấu xí không chịu nổi. Nay thế mà cũng đi theo chủ nhân cùng nhau thoát thai hoán cốt. Nó vốn có huyết mạch tỳ hưu, giờ đây nó sớm không còn là dáng vẻ xấu xí năm nào. Toàn thân nó phát ra kim quang. Trên thân còn có từng ấn ký hình đồng tiền cổ màu vàng, trông tôn quý bất phàm. Đúng không? Ngươi cũng cảm thấy nên hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Hoa Từ khẽ vuốt cằm. Qua. Chốc lát sau, trước cánh cổng Thiên Loa Điện, Thủy Uyên ngạc nhiên nhìn Hoa Từ bỗng nhiên hiện thân. Ê sư muội, ngươi đã tỉnh rồi ư? Toàn bộ Tam Giới Đảo, người có tình cảm tốt nhất với Hoa Từ chính là Thủy Uyên. Hai nàng đều xuất thân từ Bích Huyết Tông, vốn đã là sư tỷ sư muội, lại đều là y tu. Có thể nói, Thủy Uyên vừa là sư tỷ của Hoa Từ, vừa là sư phụ của nàng, đã dạy bảo nàng rất nhiều thứ. Đối mặt với câu hỏi của Thủy Uyên, Hoa Từ chỉ liếc nàng một cái, lặng lẽ không một tiếng động trừng mắt nhìn, sau đó mặt không đổi sắc bước về phía cánh cổng sắp biến mất. Thủy Uyên không khỏi sững sờ. Chẳng biết tại sao, ánh mắt Hoa Từ nhìn lại nàng khiến nàng cảm thấy vô cùng xa lạ. Chương 1983, cha, thời điểm đến. Hoa Từ sư tỷ. Một tu sĩ nhận ra Hoa Từ. Khẽ gọi một tiếng. Hoa Từ quay đầu nhìn lại một cách nhàn nhạt. Khi bốn mắt chạm nhau, tu sĩ kia không khỏi sững sờ tại chỗ, một cảm giác tự ti khó hiểu dấy lên trong lòng hắn. Không chỉ riêng hắn. Tuyệt đại đa số tu sĩ ở đây đều có cùng cảm giác đó, cứ như Hoa Từ là một thần nữ cao cao tại thượng, không thể với tới, còn bản thân họ lại là những côn trùng dơ bẩn trong vũng bùn. Chỉ cần nhìn nàng một cái cũng là sự khinh nhờn. Không ít người vội vàng cúi đầu xuống. Chờ đến khi đám đông hoàng hồn, Hoa Từ đã biến mất không dấu vết. Cánh cổng cũng biến mất hoàn toàn trong khoảnh khắc đó. Nguy rồi. Cho đến lúc này, mới có người chợt bừng tỉnh. Ngay bên phía hòn đảo kia hiện tại không an toàn, Hoa Từ nàng. Vừa rồi. Mọi người đều ngạc nhiên trước sự biến đổi của Hoa Từ. Không ai ngờ nàng lại bước vào cánh cổng để trở về tam giới đảo vào lúc này. Nếu là lúc trước thì không sao. Nhưng hiện tại bên kia lại bùng nổ nhật chiếu chi tranh. Nguyên Đốc và Hắc Vân, Mã Bân và Loan Hiểu Nga, Yên Miễu năm vị nhật chiếu đang giao phong. Với tình hình này, Hoa Từ vượt qua đó. Làm sao có thể có kết cục tốt? Nha Nha đâu? Thủy Uyên lại phát hiện một chuyện khiến nàng hoảng sợ. Nha Nha mà nàng luôn mang theo bên mình đã biến mất từ lúc nào không hay biết. Mà nàng lại hoàn toàn không phát giác ra. Tại Tam Giới Đảo, hai chiến trường nhật chiếu đang giao tranh kịch liệt. Phía Mã Bân và Hắc Vân được xem là cục diện ngang tài ngang sức. Nhưng Mã Bân hẳn là không duy trì được trạng thái này bao lâu. Đạo cơ của hắn vẫn chưa lành hẳn. Vào thời điểm này căn bản không nên giao phong kịch liệt với người khác, thời gian càng kéo dài. Càng bất lợi cho hắn. Còn Loan Hiểu Nga và Yên Miễu hai nữ hợp sức đấu Nguyên Đốc, tình cảnh cũng không ổn. Tuy là lấy một địch hai, nhưng hai nữ dù sao cũng chỉ mới tấn thăng nhật chiếu không lâu. Trong khi Nguyên Đốc thì đã tấn thăng nhật chiếu không biết bao nhiêu năm, đơn thuần về tu vi chắc chắn phải thâm sâu hơn nhiều. Nếu chỉ đơn thuần như vậy thì còn không nói làm gì. Quan trọng là trên cái vạn tượng hải rộng lớn này, vẫn còn những nhật chiếu khác. Lục Diệp ngẩng mắt nhìn về phía vạn tượng đảo. Dù cách rất xa, hắn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng mấy đạo khí tức cường đại đang cấp tốc tiến về phía này, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ đến tam giới đảo. Đó là bốn vị trấn thủ khác của vạn tượng hải. Bên tam giới đảo xảy ra biến cố lớn như vậy, ngay cả Thanh Ma Vương Mã Bân cũng xuất hiện, bọn họ làm sao có thể thờ ơ lạnh nhạt. Mã Bân và Vạn Tượng Tinh Hệ có thù oán, cho nên dù ở lập trường nào, bốn người họ cũng phải đến trợ trận Nguyên Đốc. Lục Diệp biết tình hình không ổn. Nhất định phải rút lui trước khi bốn vị nhật chiếu kia tới, nếu không e rằng sẽ vĩnh viễn không thể rời đi. Bản thân hắn thì không có nguy hiểm gì, cùng lắm thì nhảy xuống biển mà thôi, nhưng Mã Bân, Loan Hiểu Nga và Yên Miễu nhất định phải đi nhanh. Hiện tại đi còn có hy vọng chạy thoát, càng kéo dài. Rủi ro càng lớn. Thế cục sao lại diễn biến thành thế này? Lục Diệp đầy mặt bất đắc dĩ, khẽ nắm chặt tay, trong lòng thậm chí nảy sinh ý nghĩ liều lĩnh tấn thăng nhật chiếu ngay bây giờ. Nội tình của hắn sớm đã tích lũy đủ đầy, có thể đột phá cảnh giới nhật chiếu bất cứ lúc nào. Sở dĩ trì hoãn chờ đợi, đơn giản là muốn rèn luyện pháp nguyên của mình. Nếu hắn hiện tại là nhật chiếu, vậy sẽ không chỉ có thể đứng đây mà nhìn. Cuối cùng hắn vẫn đè nén xúc động trong lòng. Vì rèn luyện pháp nguyên, hắn đã bỏ ra không ít công sức, nếu lúc này từ bỏ. Tất cả những nỗ lực trước đó đều sẽ uổng phí. Thần niệm cuồn cuộn. Đang định truyền âm cho Mã Bân và hai người kia để họ mau chóng rút lui thì Lục Diệp chợt liếc thấy một thân ảnh quen thuộc đang tiến về phía mình. Quay đầu nhìn lại, khóe mắt Lục Diệp co giật. Thân ảnh nhỏ nhắn kia nhảy tung tăng đến trước mặt Lục Diệp, ngẩng đầu nhìn hắn. Trên khuôn mặt đáng yêu hiện lên vẻ tinh nghịch. Ngươi sao lại chạy tới đây? Lục Diệp vội vàng xoay người ôm Nha Nha vào lòng. Tuy nhiên không sao, chỉ cần mang theo một mình Nha Nha, hắn vẫn có thể nhảy xuống biển để chạy trốn. Thế nhưng không hiểu sao, hắn luôn cảm thấy Nha Nha hôm nay có chút không giống ngày xưa. Cổ hắn chợt siết chặt, là Nha Nha vươn hai tay ôm lấy hắn, cái đầu nhỏ dán vào lồng ngực, hít hà thật sâu. Phảng phất muốn khắc ghi mùi hương của Lục Diệp vào lòng. Sau đó, Một giọng nói mềm mại, non nớt truyền đến, "Ê cha, đến lúc rồi, phải phân biệt đâu." Lục Diệp sững sờ. "Sao?" Một bàn tay nhỏ bỗng nhiên nhấn lên môi hắn, khiến hắn không thể nói tiếp. Nha Nha ngẩng đầu, mỉm cười rạng rỡ với hắn. Trong mắt ẩn hiện những tia sáng kỳ lạ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại hiện lên từng tia tà mị. "Ê còn nữa, sau này tuyệt đối đừng để ta bắt được mà đánh chết." "Ngươi..." Ở trong đầu Lục Diệp vô vàng suy nghĩ vụt qua. Chưa đợi hắn nói thêm điều gì, Nha Nha đã nhảy ra khỏi ngực hắn, sau đó thẳng hướng chiến đoàn gần nhất mà lao tới, nơi đó chính là chiến trường của Nguyên Đốc, Loan Hiểu Nga và Yên Miểu. Thân ảnh nhỏ bé kia vốn không đáng chú ý, nhưng vào giờ khắc này lại có vô số ánh mắt đổ dồn vào. Chủ yếu là cảnh tượng này thực sự quá đột ngột, một trận nhật chiếu chi tranh như vậy. Ngay cả Nguyệt Giao cũng không thể tùy ý nhúng tay, bây giờ chợt xuất hiện một đứa bé. Nguyên Đốc cũng đã nhận ra Nha Nha tới gần. Hắn kỳ thật vẫn luôn biết sự tồn tại của Nha Nha. Dù sao hắn vẫn luôn chú ý tam giới đảo bên này, nhưng nội tình của Nha Nha thế nào hắn cũng không rõ ràng, chỉ coi nàng là vãn bối mà Lục Diệp mang từ Cửu Châu bên kia tới. Giờ phút này, thấy Nha Nha lao thẳng đến mình, Nguyên Đốc giận không kềm được. Hôm nay vốn là ngày tốt lành để hắn hạ gục Lục Diệp, chiếm cứ tam giới đảo. Kết quả, kế hoạch vạn vô nhất thất lại hết lần này đến lần khác xuất hiện lỗ hổng, dẫn đến bây giờ chẳng những không hạ gục được Lục Diệp, bản thân mình ngược lại còn bị hai phụ nhân vây công. Một đứa trẻ không biết từ đâu ra thế mà cũng dám đến mạo phạm mình. Cút! Nguyên Đốc vung tay áo. Pháp lực bành trướng cuốn lên, trong nháy tức thì bao bọc Nha Nha. Nha Nha đi nhanh, trở về cũng nhanh. Thân ảnh nhỏ bé như con diều đứt dây, bay ngược ra ngoài. Lục Diệp nhìn mà lòng siết chặt. Mặc dù biết Nha Nha có nội tình nhật chiếu, một đòn như vậy không thể khiến nàng bị làm sao, nhưng hắn vẫn không khỏi lo lắng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nha Nha đang bay ngược bỗng nhiên hiện lên một vẻ giận dữ. Sau đó nàng lại một lần nữa vồ dết tới Nguyên Đốc. Chỉ là lần này, vẫn còn giữa đường, nàng liền bỗng nhiên giơ cao hai cánh tay trắng nõn như củ sen, chật đụng vào nhau. Nát! Theo tiếng Nha Nha vang lên. Hai chiếc vòng ngọc trên cổ tay nàng bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành những đốm huỳnh quang bao phủ lấy nàng. Trong vần quang đó, thân hình nhỏ bé cực tốc vặn vẹo biến đổi. Chờ khi Nha Nha xông ra khỏi vùng quang mang bao phủ, cả người đã hoàn toàn thay đổi. Tiểu cô nương nhìn chỉ khoảng 7, 8 tuổi. Giờ phút này thân hình cao gầy, tư thái yểu điệu, dung mạo lạnh lùng đến cực điểm, mái tóc đen như thác nước, mỗi sợi tóc đều như vật sống bay múa vặn vẹo. Y phục trên người nàng cũng thay đổi thành một bộ thất thải nghê thường sáng chói. Rõ ràng sinh ra thiên hương quốc sắc, nhưng khí tức kia lại như một đầu thượng cổ hung thú hung hãn, uy hiếp tứ phương. Sự biến hóa đột ngột khiến tất cả những ai chứng kiến cảnh này đều sững sờ. Thậm chí ngay cả Mã Bân và Hắc Vân đang giao tranh ở đằng xa cũng không khỏi tự chủ cùng nhau quay đầu nhìn lại. Lại một vị nhật chiếu. Các tu sĩ quan chiến chết lặng. Tam giới đảo này rốt cuộc là hang ổ rồng hổ thế nào, xuất hiện một, hai, ba vị nhật chiếu vẫn chưa đủ, thế mà còn có vị thứ tư, mà lại là xuất hiện theo cách không thể tưởng tượng nổi như vậy. Nghĩ lại, tam giới đảo bên này ẩn nấp bốn vị nhật chiếu cường giả, bọn họ muốn làm gì? Vạn Tượng Hải bên này từ trước đến nay sẽ không cho phép nhật chiếu từ bên ngoài dừng lại lâu. Tại vách núi bên tam giới đảo, Lục Diệp cao mày nhìn Nha Nha biến đổi. Dù vẫn chưa hiểu rõ vì sao Nha Nha lại nói những lời kia trước đó, nhưng hắn có thể cảm nhận được một điều, bản thân mình sắp mất đi Nha Nha. Đứa con gái tiện nghi nhặt về từ Vụ Long này đã mang đến cho hắn không ít ấm áp, đã từng mấy lần tương trợ nàng hóa giải nguy nan. Nhưng Nha Nha suy cho cùng cũng có lai lịch. Mà lại khi nhặt được nàng, thần hồn nàng bị thương, hôn mê bất tỉnh, dẫn đến ký ức khuyết tổn, đường đường một vị nhật chiếu lại biểu hiện như một đứa trẻ. Qua nhiều năm như thế, Lục Diệp cũng có thể mơ hồ nhận ra, Nha Nha đang dần dần hồi phục. Còn hai chiếc vòng ngọc kia của nàng, cũng là thứ thuộc về nàng được tìm thấy từ trong Vụ Long. Vòng ngọc vỡ nát. Nha Nha biến thành dáng vẻ lúc trước. Vậy thì xem ra, hai chiếc vòng ngọc hẳn là một loại phong ấn tu vi thậm chí ký ức của Nha Nha. Bây giờ vòng ngọc vỡ nát, vậy là nàng đã tìm lại tất cả. Lục Diệp không biết đây là thủ đoạn gì, nhưng giờ phút này trong lòng lại có chút đau buồn. Tâm tư biến ảo, Nha Nha đã ngang nhiên xông vào chiến đoàn của Nguyên Đốc. Pháp lực bành trướng cuồn cuộn, thân ảnh giao thoa phía dưới, dù Lục Diệp đã vận đủ thị lực, nhất thời cũng không thể nhìn rõ tình huống giao tranh cụ thể. Chỉ nghe một tiếng kêu đau truyền ra. Sau đó một bóng người tựa như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, rơi vào vạn tượng hải. Nước biển bắn tung tóe. Xung quanh tiếng kinh hô một mảnh. Nước biển vạn tượng hải. Đó là đại biểu cho sự đáng sợ đến mức nào. Tuy nói mọi người đều biết nước biển vạn tượng hải là do linh năng tinh không ngưng kết, nhưng nó có tính ăn mòn quá mạnh. Mạnh đến mức Nhật Chiếu cũng không dám tùy ý xâm nhập vào đó, còn về phần cảnh giới dưới Nhật Chiếu, một khi rơi vào trong biển, chắc chắn là cục diện thập tử vô sinh. Cho nên các tu sĩ khi giao tranh trên vạn tượng hải, điều đầu tiên phải chú ý là không bị địch nhân đánh vào trong biển. Đây là điều mà tất cả mọi người đều cố gắng tránh né. Thế nhưng không ai nghĩ tới, chuyện mà ngay cả Nguyệt Giao, Tinh Túc cũng có thể cố gắng tránh được, Nhật Chiếu lại không thể tránh khỏi. Mọi người nhìn rõ ràng. Người ngã vào trong biển không phải ai khác, chính là Nguyên Đốc khí thế hung hăng trước đó. Hắn dù sao cũng là một vị Nhật Chiếu lão làng, vừa rồi lấy một địch hai còn chiếm thượng phong. Bây giờ vị Nhật Chiếu thứ ba gia nhập chiến trường, chỉ trong vài hơi ngắn ngủi đã đánh hắn rơi xuống biển. Có thể thấy, thực lực của vị Nhật Chiếu thứ ba này cường đại đến mức nào. Nơi chiến đoàn. Loan Hiểu Nga và Yên Miểu đều có chút mắt trợn tròn, kinh ngạc nhìn nữ tử tuyệt sắc đang đứng một bên. Nha nha. Loan Hiểu Nga khẽ gọi một tiếng. Trên ngũ quan của nữ tử, lờ mờ có thể nhìn thấy dấu vết dung mạo của Nha Nha, giống như dáng vẻ Nha Nha sau khi lớn lên. Nàng cũng tận mắt thấy nữ tử kia biến đổi từ Nha Nha như thế nào. Nhưng tình huống hôm nay vẫn còn vượt qua nhận biết của nàng. Chương 1984, Thánh Nữ. Loan Hiểu Nga biết Nha Nha là Nhật Chiếu, nhưng nàng chưa từng hay biết, khi Nha Nha khôi phục thực lực, nàng lại cường đại đến nhường này. Các tu sĩ đứng ngoài quan sát không nhìn rõ trận chiến vừa rồi, nhưng Loan Hiểu Nga và Yên Miểu Thân ở trong đó, há có thể không tường tận. Trong khoảnh khắc đó, lực lượng mà Nha Nha bộc phát ra căn bản không phải loại Nhật Chiếu tân tấn như nàng và Yên Miểu có thể bì kịp. Chưa kể Nguyên Đốc đã bị hai người họ kiềm chế, cho dù là đơn đã độc đấu. Loan Hiểu Nga cũng đoán chắc Nguyên Đốc khó sống sót quá 10 hơi dưới tay Nha Nha, việc bị đánh rơi xuống biển là điều không thể tránh khỏi. Thuở trước, khi Nha Nha chơi đùa khắp nơi trên tam giới đảo, Loan Hiểu Nga vẫn luôn hết mực chiếu cố nàng. Bởi Lục Diệp quanh năm không ở tam giới đảo, Thủy Uyên cũng luôn tọa trấn bên đan phòng. Ít chú ý đến Nha Nha, ngược lại chính nàng, vị đại đảo chủ tiền nhiệm này, lại có không ít thời gian sống cùng Nha Nha. Đối với tiểu cô nương này, Loan Hiểu Nga vẫn luôn rất mực yêu thích. Từng nghĩ rằng, nếu chính mình có người tình đầu ý hợp, có lẽ cũng có thể sinh ra một hài tử như vậy. Ngày trước, Nha Nha đối với nàng vẫn tương đối thân cận. Nhưng giờ khắc này, Loan Hiểu Nga lại cảm thấy trên người Nha Nha có một luồng khí tức nguy hiểm đang tràn ngập, điều này khiến nàng không khỏi thần sắc ngưng trọng. Nha Nha lại quay đầu, nhìn về phía phương vị của Lục Diệp. Bốn mắt nhìn nhau, nàng thần sắc băng lãnh hừ nhẹ một tiếng, thần niệm cuồn cuộn, truyền âm tới một đạo, thì hãy sống cho tốt, trước khi bị ta bắt lấy. Tuyệt đối đừng chết. Chợt nàng nhanh chóng bỏ đi, trông dáng vẻ vội vã không cùng. Lục Diệp nhíu mày. Trước sau chỉ mười mấy hơi thở thời gian, Nha Nha đã biến hóa như hai người khác. Rõ ràng trước khi giải phong còn cố ý chạy tới ôm lấy hắn, dáng vẻ rất đổi không nở, nhưng sau khi giải phong, Lục Diệp lại cảm giác trong mắt Nha Nha có lệ khí. Đó là một loại sự hổ thẹn và phẫn nộ kinh hãi khi hồi tưởng chuyện cũ. Hắn còn nhớ đến câu nói mà Nha Nha đã nói trước đó. Nàng thật sự muốn bắt mình rồi đánh chết sao? Lục Diệp thở dài thật sâu. Sự lo lắng từ rất sớm trước kia đã thành sự thật. Nha Nha, khi khôi phục thân phận Nhật Chiếu, quả nhiên rất để tâm đến đủ mọi chuyện trước kia. Khi nàng còn là một tiểu cô nương, chịu ảnh hưởng bởi trạng thái đó, tâm tính vẫn ngây thơ trong sáng. Nhưng một khi khôi phục thì hoàn toàn khác biệt. Ngẫm lại cũng phải. Bất kỳ Nhật Chiếu nào gặp phải chuyện như Nha Nha cũng khó có thể chấp nhận, đó là vết nhơ cuộc đời. Đã là vết nhơ, tự nhiên phải xóa bỏ. Tuy nhiên, nghĩ lại mà xem. Nếu Nha Nha thật sự đặc biệt để tâm đến vết nhơ này, vậy sau khi giải phong, nàng không nên đi đối phó Nguyên Đốc mà phải đến đối phó hắn trước mới đúng. Thế nhưng nàng vẫn chọn đi giải quyết Nguyên Đốc. Xét thấy như thế, Nha Nha hẳn là kẻ mạnh miệng mềm lòng, hay nói cách khác, nội tâm nàng có sự mâu thuẫn. Chỉ có một điều khiến Lục Diệp cảm thấy nghi hoặc, tại sao Nha Nha lại bỏ đi nhanh đến vậy? Nhìn dáng vẻ của nàng, dường như đang trốn tránh điều gì đó. Đúng lúc hắn đang nghĩ vậy, bên kia giữa không trung chợt có ba động năng lượng cực kỳ nồng đậm xuất hiện, ngay sau đó từng đạo đường vân sáng tỏ hiện ra, nhanh chóng lan ra vẽ thành một đồ án cực kỳ rườm rà. Lục Diệp hơi nhướng mày, ngưng thần nhìn lại, liếc mắt đã nhận ra trong đồ án rườm rà kia có dấu vết của hư không linh văn. Đây là lấy hư không linh văn làm căn cơ mà tạo thành trận pháp truyền tống. Khác biệt rất lớn so với trận pháp truyền tống do chính hắn bố trí, nhưng Lục Diệp có thể cảm nhận được. Pháp trận này rất tinh diệu. Ai đã bố trí pháp trận này? Hơn nữa, không biết có phải trùng hợp hay không? Vị trí pháp trận này xuất hiện lại chính là nơi Nha Nha đã hiện thân nguyên trạng sau khi giải phong, nơi đó vẫn còn lưu lại khí tức của Nha Nha. Pháp trận này xuất hiện cực kỳ đột ngột, lại khổng lồ và dễ thấy như thế. Lục Diệp đã thấy, những người khác tự nhiên cũng nhìn thấy, nhất thời đều cảm thấy ngạc nhiên, cho rằng đây là thủ đoạn do Tam Giới Đảo bố trí. Tiếp theo một khắc, một bàn tay hài cốt không có huyết nhục bỗng nhiên nhô ra từ trong pháp trận. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một bàn tay khổng lồ, nhưng lại tràn ngập khí diễm ngập trời, khiến không gian cũng vì đó mà vặn vẹo. Loan Hiểu Nga và Yên Miểu ở gần pháp trận biến sắc, vội vàng tránh đi. Bàn tay hài cốt vặn vẹo dãy dụa, pháp trận dao động dữ dội. Phía sau bàn tay ẩn hiện một bóng người muốn vượt qua pháp trận mà tới. Rống. Một tiếng gầm giận dữ truyền ra, pháp trận đột nhiên khuếch trương, hư không vặn vẹo. Một thân ảnh khổng lồ trống rỗng xuất hiện trên bầu trời vạn tượng hải. Đó là một bộ khung hài cốt không hề có nửa điểm huyết nhục, chỉ có hai đoàn liệt diễm u ám thiêu đốt trong đôi mắt. Khí tức mạnh mẽ trên thân rõ ràng đạt đến cảnh giới nhật chiếu, hơn nữa còn không phải nhật chiếu bình thường. Đó là một cường giả cốt tộc. Lại thêm một nhật chiếu. Biểu cảm của các tu sĩ vây xem đều ngây dại. Bình thường nhật chiếu khó gặp, hôm nay lại không hiểu sao các cường giả nhật chiếu liên tiếp xuất hiện, dường như không cần tiền vậy. Đây cũng là nhật chiếu mà Tam Giới Đảo ẩn giấu ư? Không ít người trong lòng nghi hoặc. Nhưng đúng vào lúc này, một thân ảnh khác theo sát phía sau cường giả cốt tộc nhật chiếu từ trong pháp trận hiện thân. Kẻ này không phải cốt tộc, hoặc nhìn là một yêu tộc, trên đầu có hai chiếc sừng dê đen kịch uốn lượn. Mặc một bộ áo bào đen. Vẫn là nhật chiếu. Hơn nữa, bất luận là cốt tộc hay yêu tộc này, khí tức của chúng đều không hề thua kém Mã Bân và Hắc Vân đang giao thủ một bên là bao nhiêu. Điều này không nghi ngờ gì đại diện cho việc chúng đều là cường giả cấp độ Hắc Vân. Yêu tộc này vừa hiện thân đã hùng hùng hổ hổ mở miệng. Siêu viễn cự truyền tống thật sự là một trải nghiệm khó chịu. Trên mặt hắn và những phần da thịt để trần bên ngoài đều có không ít vết thương, rõ ràng là do cưỡng ép truyền tống tới mà ra. Tuy nhiên, với thực lực cường đại của hắn, những vết thương dạng này trong chớp mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Thần niệm quét qua, yêu tộc này nhướng mày, kể đây là Vạn Tượng Hải. Lại nhìn xung quanh, hắn khẽ gật đầu, kể thật là náo nhiệt a. Chợt hắn không coi ai ra gì cười cười với bốn phía, kể không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Các ngươi cứ tiếp tục là được. Nói xong lại tiện tay vồ lấy bên cạnh, phảng phất bắt được thứ gì đó, đặt lên chóp mũi nhẹ nhàng hít hà, trong miệng lẩm bẩm, ngay để ta xem nào. Thánh nữ của chúng ta đã trốn về hướng nào? Đôi mắt hắn khép lại rồi mở ra, lập tức nhìn về phía phương vị Nha Nha đào tẩu, ghi ở chỗ này. Rống. Cốt tộc nhật chiếu kia gầm lên giận dữ. Dẫn đầu hóa thành một đạo lưu quang bay về phía trước. Yêu tộc nhật chiếu theo sát phía sau, hai bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi. Lẳng lặng nhìn qua một màn này, sắc mặt Lục Diệp biến đổi. Hắn cuối cùng cũng biết tại sao Nha Nha lại vội vã rời đi. Nàng rõ ràng là đang trốn tránh hai vị nhật chiếu bỗng nhiên xuất hiện này. Thánh nữ. Lục Diệp hồi tưởng lời yêu tộc vừa nói, trong lòng nghi hoặc lan tỏa. Nha Nha rốt cuộc xuất thân từ thế lực nào, nàng đã là thánh nữ của thế lực này. Vì sao lại đang trốn tránh các nhật chiếu của chính nhà mình? Lục Diệp duy nhất có thể đoán được là thế lực này khẳng định rất mạnh. Bởi vì loại siêu viễn cự truyền tống này không phải tùy tiện ai cũng có thể thi triển ra, Điều này nhất định cần cả một thế lực lớn ở phía sau duy trì. Về phần tại sao trận pháp truyền tống này lại xuất hiện ở đây? Lục Diệp mơ hồ suy đoán, có liên quan đến việc Nha Nha giải phong. Trước khi nàng giải phong, thế lực cường đại này căn bản không phát hiện được sự tồn tại của nàng, nhưng hôm nay nàng bị ép giải phong, hành tung của bản thân cũng bại lộ. Cho nên đối phương nhanh chóng lấy khí tức lưu lại của nàng làm đầu mối, tạo dựng siêu viễn cự trận pháp truyền tống. Nếu Nha Nha không chạy nhanh, khẳng định đã đối đầu với hai Nhật chiếu quỷ dị này. Đến lúc đó hung cát khó liệu. Xét từ đó mà nói, Nha Nha kỳ thật từ rất sớm trước kia đã có thể khôi phục thực lực bản thân, nhưng nàng vẫn luôn không làm như thế. Mà duy trì trạng thái tiểu cô nương để sinh tồn trên tam giới đảo, bởi vì như vậy có thể ẩn tàng tốt hơn. Cho đến hôm nay, phát giác bên phía mình có nguy hiểm, nàng mới giải phong xuất thủ. Trợ giúp hắn một chút sức lực. Nhưng nàng cũng chỉ có thể làm được bấy nhiêu, sau khi giải quyết nguyên đốc, nàng liền lập tức bỏ chạy. Ý niệm trong lòng chuyển qua, Lục Diệp biết nên rút lui. Bây giờ vạn tượng hải này, thế cục hỗn loạn tưng bừng. Trận pháp truyền tống siêu viễn cự kia vẫn tồn tại, ai biết còn có hay không càng nhiều cường giả giá lâm. Nơi thị phi này, không thể ở lâu. Bên Loan Hiểu Nga và Yên Miểu không cần quá lo lắng, Yên Miểu trên tay có một kiện kim hải loa, có thể thoáng ngăn cách nước biển vạn tượng hải. Năm đó Lục Diệp và Yên Miểu thế nhưng từng có kinh lịch từ nhân ngư lãnh địa một đường du ra vạn tượng hải, khi đó may mắn nhờ có kim hải loa này ngăn cách. Cho nên nàng có thể mang theo Loan Hiểu Nga nhảy xuống biển chạy trốn. Như vậy thì chỉ còn lại bên Mã Bân, đây không phải việc khó. Hắc Vân và hắn lực lượng ngang nhau. Mã Bân nếu cứ khăng khăng nhảy xuống biển, Hắc Vân không thể ngăn trở được. Đến lúc đó mình sẽ tiếp ứng Mã Bân dưới biển, cùng Yên Miểu tụ hợp một chỗ. Liền có thể từ dưới biển chạy về nhân ngư tộc lãnh địa. Về phần Mã Bân lại bởi vậy mà bị nước biển vạn tượng hải ăn mòn, hắn bên này có thể giúp một tay giải quyết. Ngay lúc Lục Diệp đang tính toán như vậy, dị biến lại nổi lên. Nương theo tiếng e soạt y vang động, một thân ảnh nhảy ra khỏi vạn tượng hải. Rõ ràng là nguyên đốc trước đó bị đánh rơi xuống vạn tượng hải. Giờ khắc này, hắn toàn thân hắc vụ cuốn quanh, thật giống như trúng độc, pháp lực vốn thanh tịnh cũng trở nên đục ngầu không chịu nổi. Khí thế toàn thân giảm sút lớn. Hắn thần sắc tràn đầy oán độc, sau khi hiện thân không để ý đến bất kỳ người nào khác, mà ngang nhiên xông về vị trí của Lục Diệp. Hắn hận thấu Lục Diệp. Kế hoạch vốn tốt đẹp, kết quả bây giờ lại khắp nơi bị kiềm chế, hơn nữa trước đó bị đánh rơi xuống vạn tượng hải, mặc dù nhờ tu vi cường đại mà giữ được tính mạng. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, hắn đã bị nước biển vạn tượng hải ăn mòn. Mức độ ăn mòn như vậy, hắn cả đời cũng không thể hóa giải. Nói cách khác, từ nay về sau, hắn chẳng những không có không gian thăng tiến, thậm chí ngay cả tu vi nguyên bản cũng không giữ nổi, thời gian trôi qua, có lẽ sẽ rơi xuống cảnh giới Nhật chiếu. Cho nên bây giờ hắn chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là giết Lục Diệp, để trút mối hận trong lòng. Nếu không có Lục Diệp, lúc trước hắn sao lại mất hết thể diện? Nếu không có Lục Diệp, hắn sao lại cứ mãi nhằm vào tam giới đảo? Vậy thì sẽ không có sự gặp phải ngày hôm nay, cho nên tất cả những điều này đều là do Lục Diệp của tam giới đảo làm hại. Nguyên đốc đánh tới. Lục Diệp không nhúc nhích, chỉ mặt không đổi sắc nhìn hắn. Đối với nguyên đốc lúc này, pháp lực nhật chiếu của hắn ô trọc không chịu nổi, uy thế xuất thủ thậm chí không bằng 3 phần 10 trước đó. Lục Diệp thậm chí có loại cảm giác, nguyên đốc trong trạng thái này, chính mình cũng có thể miễn cưỡng ứng phó một chút. Tuy nhiên không cần hắn tự mình xuất thủ. Loan Hiểu Nga và Yên Miểu đã cùng nhau vọt tới. Hai nữ phát sau mà đến trước, pháp lực bành trướng phóng khoáng, nguyên đốc lập tức toàn thân máu me be bét. Bị đánh rơi xuống một nơi nào đó trên tam giới đảo, hơi thở mong manh. Hắn chật vật không chịu nổi nằm trên mặt đất, lồng ngực lõm xuống một hố to, đỉnh đầu cũng tương tự lõm một mảng. Nếu không nhờ sinh cơ cường đại của Nhật chiếu, với thương thế bực này e rằng đã chết.